Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 22 tháng 6.
Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và làm việc tại Trung Quốc.
Mở rộng thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 7.
Sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội để tăng tốc độ giải ngân.
Cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024.
Ngân hàng Nhà nước cho biết trong tháng 3 năm nay, dù lãi suất giữ mức thấp nhưng người dân vẫn đem gần 6,7 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng, mức kỷ lục từ trước đến nay. Lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng tăng từ 104.000 tỷ đồng lên gần 6,63 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tiếp tục tăng thêm 39.000 tỷ đồng so với cuối tháng 2.
Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng, bán vàng thông qua các ứng dụng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng bảo đảm minh bạch và tiện lợi. Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thời khẳng định có đủ quyết tâm, nguồn lực, công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước.
Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp. Theo đó, cơ chế mua bán điện trực tiếp, hệ thống điện mặt trời mái nhà được mua bán điện không qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tuy nhiên phải được cấp phép hoạt động điện lực. Dự thảo quy định hai hình thức mua bán điện trực tiếp gồm mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia. Đối tượng áp dụng là đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.
Bộ Tư pháp đang kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện mở rộng thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Các địa phương sẽ căn cứ vào điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện có, quyết định thời gian thực hiện, tuy nhiên không chậm quá ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đồng thời, các địa phương chủ động tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân đăng ký phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng, đặc biệt là ở những địa phương vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, cả nước hiện có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 418.000 căn. Trong đó, số lượng dự án hoàn thành là 75 dự án với quy mô 39.884 căn. Số lượng dự án đã khởi công xây dựng là 128 dự án với quy mô 115.379 căn. Số lượng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là 300 dự án với quy mô 262.937 căn. Tính riêng từ tháng 3 đến nay, đã có thêm 4 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với quy mô 6.950 căn, nâng tổng quỹ căn nhà ở xã hội lên 418.200 căn.
Cũng chung quanh vấn đề phát triển nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo hướng ưu đãi hơn. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh hạ lãi suất. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, gói tín dụng hiện tại mới giải ngân được chưa tới 1%, tức khoảng 1.144 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cũng kiến nghị khuyến khích thêm các ngân hàng thương mại khác tham gia chương trình cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng và mở các room tín dụng tạo điều kiện cho ngân hàng thực hiện.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, sở đã tiếp nhận 703 người lang thang xin ăn, trong đó có 42 trẻ em, 391 người đang độ tuổi lao động, 114 người cao tuổi, 90 người Campuchia vào các trung tâm hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận đối tượng, các trung tâm thực hiện đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, giúp ổn định đời sống.
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được diễn ra vào ngày 26, 27 và 28 tháng 6 tại 63 tỉnh, thành phố. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1.071.000 em. Từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi vẫn tiềm ẩn một số yếu tố rủi ro, phức tạp về thời tiết, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, nguy cơ mất điện ở một số điểm thi, Bộ Giáo dục cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để ứng phó với các tình huống bất thường xảy ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 tại một số địa phương còn có vướng mắc, cách hiểu khác nhau về quy định đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Bộ Công an đề nghị các hội đồng thi hướng dẫn thí sinh hạn chế tối đa việc mang vật dụng không cần thiết vào điểm thi. Nơi bảo quản đồ dùng của thí sinh bố trí một cách linh hoạt, sao cho đồ dùng cá nhân của thí sinh cách phòng dự thi của mình tối thiểu 25m. Đồng thời, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị gian lận vào phòng thi.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc vừa tuyên bố trách nhiệm của Israel là khôi phục trật tự và an toàn công cộng tại vùng lãnh thổ Gaza của Palestine để hàng viện trợ nhân đạo có thể được chuyển đến nơi này. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh có tình trạng hoàn toàn vô luật pháp ở Gaza, nơi tổ chức này đã cảnh báo nạn đói sắp xảy ra đối với 2,3 triệu người dân sau hơn 8 tháng xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Hầu hết các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza đã bị cướp phá. Tuy nhiên, Israel đã ngăn cản Liên Hợp Quốc sử dụng cảnh sát dân sự Palestine để bảo vệ hàng viện trợ.
Cùng ngày, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ICRC cho biết, văn phòng cơ quan này ở dải Gaza đã bị trúng đạn pháo, khiến ít nhất 22 người đang trú ẩn ở xung quanh thiệt mạng và hàng chục người bị thương. ICRC nêu rõ, các quả đạn pháo hạng nặng đã rơi cách văn phòng và nơi ở của các nhân viên ICRC chỉ vài mét vào chiều ngày 21 tháng 6. Ủy ban này không nêu thủ phạm tình nghi bắn những quả đạn cỡ lớn nói trên, song khẳng định chúng đã làm hỏng kết cấu của văn phòng ICRC, khu vực có hàng trăm người phải di rời sống trong các lều trại. Sau vụ pháo kích, 22 thi thể và 45 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện dã chiến gần đó.
Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết một đám cháy rừng lớn tàn phá khu vực đông nam nước này đã khiến 12 người thiệt mạng và 78 người bị thương. Trong số các nạn nhân, nhiều người hít phải khói độc, 5 người đang được điều trị đặc biệt. Ngoài ra, hàng trăm con vật cũng đã chết khi lửa bùng cháy dữ dội trên khắp vùng đất khô cằn. Những gì còn lại chỉ là các nền đất cháy xém, đen kịt ở khu vực giữa các thành phố. Nguyên nhân của vụ cháy này được cho là do đốt rơm rạ.
Cùng ngày, các nhà chức trách Hy Lạp cũng cho biết lực lượng cứu hỏa nước này đang phải nỗ lực khống chế 4 đám cháy rừng bùng phát do gió mạnh ở phía Nam suốt 3 ngày qua. Ít nhất một người đã thiệt mạng khi tham gia dập lửa. Nhiều ngôi làng đã phải sơ tán. Các đám cháy xảy ra đúng vào thời điểm bán đảo Peloponnese bắt đầu bước vào mùa du lịch cao điểm.
Người lãnh đạo hoạt động của Đoàn Ủy nhiệm Y tế Công cộng Mỹ, tức Tổng Y sĩ Mỹ, đã lên tiếng kêu gọi Quốc hội nước này thông qua luật yêu cầu thêm nhãn cảnh báo vào các ứng dụng truyền thông xã hội. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh các nền tảng truyền thông xã hội trong những năm gần đây luôn rơi vào tầm ngắm chỉ trích và bị yêu cầu giám sát vì tính chất gây nghiện và tác động của nó đối với giới trẻ. Tổng Y sĩ Mỹ cho rằng việc gắn một nhãn cảnh báo có thể nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dùng, tương tự như khi áp dụng đối với đồ uống có cồn và thuốc lá. Nhãn cảnh báo này sẽ nhắc nhở các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên về những tác hại tiềm ẩn của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần, từ đó khuyến khích việc sử dụng có trách nhiệm hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tin vui với những người hâm mộ bộ truyện tranh Nhật Bản Thám tử lừng danh Conan. Phần phim điện ảnh thứ 27 của bộ truyện dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tháng 8 tới. Ngay từ khi công bố những thông tin đầu tiên về dự án, phần phim thứ 27 Thám tử lừng danh Conan, ngôi sao năm cánh 1 triệu đô gây sự chú ý lớn khi quy tụ dàn nhân vật nổi tiếng bậc nhất series, bao gồm siêu trộm Kaito Kid, chàng thám tử miền Tây Hattori Heiji, Kajuha và Okita. Thành công rực rỡ của tập 26 Tàu ngầm sắt màu đen khiến phần phim mới dự đoán sẽ phải rất nỗ lực để vượt qua. Nhưng thám tử lừng danh Conan chứng minh sức hút bùng nổ tăng dần theo từng năm của mình. Bộ phim trở thành phần phim Conan vượt mốc doanh thu 10 tỷ yên nhanh nhất, đồng thời xác lập kỷ lục mới 14 tỷ yên tổng doanh thu tại Nhật Bản cho toàn loạt phim.
Trong khi đó, Thế giới võ hiệp Kim Dung, bộ phim truyền hình dài 60 tập được đầu tư công phu để mừng 100 năm ngày sinh nhà văn nổi tiếng Kim Dung, đã nhận về những nhận xét tiêu cực chỉ trong 6 tập đầu tiên lên sóng. Khán giả và nhà phê bình đánh giá, nhiều tình tiết mới trong phim đã bị xem là nhạt nhẽo, những cảnh quay võ thuật của các nhân vật dùng nhiều kỹ xảo điện ảnh nên thiếu cảm giác chân thật. Bên cạnh đó, tạo hình của các nhân vật quá non trẻ và khác hẳn với tưởng tượng từ trước đến nay của khán giả, cùng với sử dụng phương pháp lồng tiếng cũng là một điểm trừ của loạt phim này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Đêm qua, hai đội mạnh nhất bảng D là Hà Lan và Pháp đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đôi công khá hấp dẫn. Mặc dù thiếu vắng đi ngôi sao đáng chú ý nhất trên hàng công là Kylian Mbappe do chấn thương, nhưng Pháp vẫn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Ở phía bên kia chiến tuyến, Hà Lan cũng cho thấy sự đa dạng trong lối đá tấn công, gây ra rất nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn Mainan. Tuy vậy, sự vô duyên của những chân sút trên hàng công của cả hai đội đã khiến cho trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây cũng là trận đấu đầu tiên không có bàn thắng tại Euro 2024.
Với việc Pháp và Hà Lan cùng chia nhau một điểm trong lượt 2 của vòng đấu bảng, Ba Lan đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi Euro 2024. Đáng chú ý, mặc dù có trong tay những cầu thủ chất lượng như thủ thành Szczęsny, tiền vệ Zielinski, đặc biệt là tiền đạo đẳng cấp Robert Lewandowski, nhưng lối chơi tổng thể của Ba Lan lại rất thiếu ý tưởng. Năm vòng chung kết Euro gần nhất, Ba Lan đã có tổng cộng 4 lần bị loại sớm.
Trong khi đó, tại trận đấu muộn của Copa America, với hàng loạt các cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Chile đã bị Peru cầm hòa đáng tiếc ở trận ra quân. Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên, Argentina dẫn đầu bảng A khi có 3 điểm, Chile với Peru đứng thứ 2 và 3. Với cùng 1 điểm, Canada đứng cuối với 0 điểm.
Vào lúc 20 giờ tối nay tại bảng F vòng chung kết Euro 2024 sẽ là cuộc đối đầu của Georgia và Cộng hòa Séc. Trong trận đấu trước gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia dù thua trận nhưng cũng đã có màn trình diễn thật sự ấn tượng với 14 cú sút được tung ra, nhiều hơn mọi đội bóng khác trong vòng đấu đầu tiên. Đó sẽ là cơ sở để Georgia có thể tự tin vào một kết quả tốt. Ở bên kia chiến tuyến, sau thất bại trước Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc chắc chắn cũng sẽ thi đấu hết sức quyết tâm giành điểm số đầu tiên ở Euro 2024. Cộng hòa Séc được nhận định sẽ tiếp tục với lối chơi phòng thủ chủ động, thực hiện ít đường chuyền, chuyển đổi trạng thái nhanh như những gì đã làm trong vòng đấu trước. Đáng chú ý, đến nay cũng sẽ là lần đầu tiên Georgia và Cộng hòa Séc đối đầu với nhau.
Ở trận đầu lúc 23 giờ đêm nay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp một thách thức lớn khi phải đối đầu với Bồ Đào Nha. Trong lượt trận ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng mãn nhãn và đầy cảm xúc khi đánh bại Georgia với siêu phẩm tuyệt đẹp của tài năng trẻ đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid Adakuler. Với lợi thế về sức trẻ và sự tự tin cùng với khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước một Bồ Đào Nha hùng mạnh. Trong khi đó, Bồ Đào Nha ở trận đấu ra quân đã tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu tấn công, dù có trong tay rất nhiều các ngôi sao lớn như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao và đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất Bồ Đào Nha đang gặp phải lại là sự thiếu sáng tạo của hàng tiền vệ. Trong lịch sử đối đầu, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thắng 2 trong số 9 trận gặp Bồ Đào Nha và cả 2 trận đều là giao hữu.
Trận đấu cuối cùng của đêm nay vào lúc 2 giờ sáng sẽ là cuộc chạm trán của Bỉ và Romania. Thất bại của Bỉ trước Slovakia là cú sốc ở loạt trận đầu vòng bảng Euro 2024. Trước đối thủ yếu hơn, Quỷ Đỏ chơi ở thế cửa trên, song sự vô duyên của Romelu Lukaku và thiếu may mắn khiến Bỉ ôm hận. Từ vị thế là đội mạnh nhất bảng E, Bỉ đang gặp áp lực lớn vì Ukraine, Romania và Slovakia đều đang có 3 điểm và buộc phải thắng ở trận đấu này nếu muốn giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Romania đang có phong độ rất ấn tượng khi thắng thuyết phục Ukraine 3-0 bằng lối chơi kỹ thuật, phòng ngự và có những miếng đánh bất ngờ. Đặc biệt, khả năng dứt điểm từ tuyến 2 của các tiền vệ Romania là thứ vũ khí hết sức đáng sợ mà bất kỳ đội bóng nào đối đầu cũng phải dè chừng. Đáng chú ý, hiệu số đối đầu của hai đội bóng này đang ngang bằng nhau khi cùng thắng 5 lần và hòa 2 lần.
Chuyện không may vừa xảy ra với cựu danh thủ Roberto Baggio. khi ông đang ở nhà riêng và cổ vũ đội tuyển Italia trong trận đấu với Tây Ban Nha ở Euro 2024, thì bất ngờ bị toán cướp vũ trang ập vào sử dụng bạo lực khiến cựu danh thủ phải nhập viện. Toán cướp có ít nhất 5 tên và một trong số đó đã dùng báng súng đánh vào đầu tóc đuôi ngựa thần thánh khi ông phản ứng. Chúng đã đẩy ông cùng người thân trong gia đình vào một phòng, khóa trái lại, sau đó lấy đi đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền và tiền mặt. Sau khi toán cướp rời đi, Baggio đã phá cửa và gọi cảnh sát. Cựu danh thủ 57 tuổi được đưa đến bệnh viện và khâu vết thương, người nhà của ông không bị tổn hại gì. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.